Để kết thúc cái buổi góp ý hôm nay, ban tổ chức cũng có mấy cái góp ý này để kết thúc cái buổi nói lên cái cảm tưởng của mình về đại hội này. Cái góp ý thứ nhất là cho ban thư ký là cái bản sứ điệp đọc hồi nãy đó chỉ là dự thảo thôi. Thấy rằng qua cái góp ý chung cũng như một số góp ý riêng thì bây giờ đề nghị ban thư ký thu hồi cái bản dự thảo này, xin tất cả các đại biểu cho thư ký gom lại cái bản này, rồi chiều nay sẽ có cái bản khác phổ biến sau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thấy những cái đại hội giám mục thế giới thì những cái bài tham luận, những cái bài ít nhất là những cái bài căn bản nền tảng thì không phải chỉ phổ biến trên đại hội mà thôi, sau á lần lần người ta phổ biến ở trên phương tiện truyền thông. Cho nên đề nghị hội đồng giám mục sau đó nói với cái ban thư ký đó lựa ra những cái bài nào tiếp tục phổ biến trên phương tiện truyền thông, không phải trên trang web thôi mà trên báo chí này khác dân, để cho dân Chúa, nhiều thành phần dân Chúa khác nữa, người ta có một cái sự giao lưu hiệp thông rồi khai sáng, để cho người ta có một cái sự tích cực hơn, tham gia tích cực hơn trong cái việc thực hiện bằng những cái hành động cụ thể xây dựng giáo hội hiệp thông như là cái chìa khóa để loan tin mừng cho đất nước của chúng ta hôm nay. Đó là cái đề nghị thứ nhất cho ban thư ký. Cái đề nghị thứ hai cho các giáo phận. Ai cũng qua cái phát biểu đó thì ai cũng thấy cái bầu không khí trong mấy ngày qua của cái đại hội này là hết sức cần thiết cho đời sống dân Chúa trên khắp đất nước Việt Nam mà cũng là ở trên thế giới nữa. Cho nên tôi hồi năm ngoái đi họp ở Roma rồi về di dân, thì sau đó gặp các giám mục, các linh mục mà đại diện cho ban mục vụ di dân của hội đồng giám mục của 16-17 quốc gia, thì liền sau đó thì họp chung rồi họp riêng với Việt Nam thôi, thì đi đến cái quyết định là các vị mà ở đây này cũng sẽ về trên ít nhất rằng là ở cấp lục địa châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, ai muốn tổ chức riêng cũng được, nhưng mà tổ chức những cái đại hội tương tự như thế này. Ở Nhật đây thì có đức cha lo về một vụ di dân với cha phụ trách, thì họ sẽ tổ chức cái đại hội dân Chúa cho Việt Nam, cho cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Nhật cái tuần thứ 4 tháng 3 sắp tới đây, rồi với có sự tham gia của một số giáo mục Việt Nam nào có điều kiện, có những cái mối liên hệ để tạo cái sự hiệp thông giữa giáo hội Việt Nam với giáo hội Nhật Bản, mà cũng để tạo cái sự hiệp thông giữa cái thành phần dân Chúa trong nước cũng như di dân đến những cái nước khác, cụ thể là ở nước Nhật. Tôi đề nghị thêm mà hội đồng giám mục, các giám mục Việt Nam trên đất nước này, tiếp tục cái tinh thần này. Tôi cảm thấy những cái gì đề xuất đó một mình tôi không có thể thực hiện được ở trong thành phố này, phải có các linh mục, các tu sĩ và nhiều thành phần giáo dân hơn nữa. Cho nên sau khi mà hội đồng giám mục có cái văn bản hậu đại hội, những cái chỉ dẫn nó đầy đủ hơn, cụ thể hơn, thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái đại hội giáo phận, gồm thí dụ ở đây có đại diện các dòng tu 80-90 dòng tu ở trong đất nước Việt Nam này, ở đây có 30 đại diện đại biểu tôi khi tôi tổ chức trong giáo phận tôi có tới 60 dòng tu có nhà mẹ ở đây này, thì tôi sẽ mời đại diện 60 dòng tu đó cũng như đại diện 200 giáo xứ, linh mục, giáo dân, nhân dân. Thế thì đề nghị để làm chi vậy? Để mang cái tinh thần, trước tiên là để phổ biến cái suy tư, cái suy nghĩ, cái hướng đã mà đại hội này đã góp ý, đã nêu ra. Cái thứ hai, để chia sẻ những cái gì mà các vị cảm nhận được ở đây, những cái tâm tình, cái tình huynh đệ, cái tình hiệp thông huynh đệ trong giáo hội của Chúa như thế nào đó. Rồi ước mong rằng mỗi giáo phận mang cái đó về, cái tinh thần đó về cho giáo phận của mình, qua đặc biệt là qua cái đại hội giáo phận đó. Cho nên đó là cái điều mà tôi muốn rằng là và để đi vào trong cái thực hành cụ thể, những cái hành động cụ thể nó phù hợp với từng giáo phận, từ cái tình hình kinh tế xã hội chính trị mà cũng là từng cái nhân sự ở trong mỗi giáo phận nữa. Cho nên đề nghị hội đồng giám mục, các giám mục làm sao đó tiếp tục tổ chức cái đại hội này nó kéo dài ở trong mỗi giáo phận để đi vào cái thực hành. Và hồi nãy cái điều này tôi muốn chiều nay tôi mới nói, nhưng mà hồi nãy đã có những người đã nói trước rồi, là tôi xin gửi tặng đến mỗi một đại biểu cái tượng Đức Mẹ đó, là tôi đã lần chuỗi mân côi theo cái chỉ dẫn mới của Đức Thánh Cha, là cùng với mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu để bước theo Chúa trên con đường Chúa đã đi qua 20 mùa nhiệm mân côi đó. Thì tôi đã làm cái đó từ năm 2002, rồi tôi muốn phổ biến cái đó trong giáo phận của chúng tôi. Thì lần này đó muốn phổ biến cho các đại biểu của 26 giáo phận theo cái lời chỉ dẫn của Đức Thánh Cha, là mình cầu nguyện là cùng với, để chung một tâm tình với Chúa và Đức Mẹ Maria, để loan tin mừng, để thi hành cái sứ vụ yêu thương phục vụ. Không phải làm cách nào, không phải theo cái kiểu truyền thống có khi chưa có đủ, hay là cái kiểu cách người ta khác, nhưng mà theo cái tâm tình tư tưởng của Chúa với Đức Mẹ trong lúc loan tin mừng, trong lúc phục vụ cho sự sống và yêu thương và phục vụ cho sự sống và sự phẩm giá của con người với cái tâm tình của Chúa ấy. Thì tôi gửi cái đó để nhắc nhở cho mọi người, chúng ta loan tin mừng trên đất nước này, chúng ta thi hành cái sứ vụ yêu thương và phục vụ cho sự sống của đồng bào của chúng ta, đồng loại của chúng ta trên đất nước này với tâm tình của Chúa và với Đức Mẹ, theo cái kiểu cách đường lối của Chúa và của Đức Mẹ. Rồi tôi cũng có thêm cái ý này nữa, chính tôi ở trong cái tâm tình đó, với tư cách là trưởng ban tổ chức của đại hội này, những gì mà các đại biểu cảm nhận được, cái bầu không khí hiệp thông huynh đệ, cái sự an lành thì đó là do Chúa với Đức Mẹ ban qua cái sự cầu nguyện đặc biệt là của cả giáo phận của chúng tôi, không phải của riêng tôi mà cả giáo phận chúng tôi. Cho nên những cái gì mà phát biểu các đại biểu phát biểu đó là ơn Chúa ban cho. Cho nên chiều nay chúng ta mới có cái thánh lễ tạ ơn, để tạ ơn về những cái điều đó. Chúa yêu thương chúng ta như thế nào.